Bài suy niệm thứ 19. Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất. Cách đây vài năm, trên đài truyền hình Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marie Lussiger, Tổng Giám mục Paris, đã được một ký giả phỏng vấn. Ký giả này hỏi, kính thưa Đức Hồng Y, Ngài có tin nơi sự hiện hữu của ma quỷ không? Có, tôi tin chứ. Nhưng mà trong thời đại này, với bao nhiêu tiến bộ khoa học và kỹ thuật, làm sao Đức Hồng Y lại vẫn tin là có ma quỷ? Phải, tôi vẫn luôn luôn tin có ma quỷ. Thế Đức Hồng Y có bao giờ thấy ma quỷ không? Có chứ. Đức Hồng Y thấy ở đâu? Tôi thấy nó ở Dachau, ở Auschwitz, ở Birkenau. Nghe đến đây, người ký giả kia im bặt, không nói năng gì nữa. Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi là có bao giờ thấy Chúa Thánh Thần chưa? Tôi sẽ không do dự trả lời, này, có chứ, tôi đã thấy Chúa Thánh Thần. Thấy ở đâu? Xin thưa, tôi thấy Chúa Thánh Thần trong giáo hội, mà cũng thấy ở ngoài giáo hội nữa. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần, nguồn nước hằng sống, lửa đốt thiêu, lòng yêu mến, trong các vị giáo hoàng của thế kỷ này. Trong thế kỷ 20, thế giới đã bị xâu xé bởi hai cuộc thế chiến, bởi những xung đột chủng tộc, các cuộc diệt chủng và tranh chấp đẫm máu. Chưa bao giờ trong lịch sử đã có những cuộc tàn sát gớm ghê như thế. Đó là chưa kể đến tất cả những tai hại do các cuộc chiến tranh ý thức hệ gây nên. Ngay trong hội thánh cũng có nhiều khủng hoảng và khiếm khuyết. Chúng ta đã nghe nói tới các phong trào giảm giá trị Kitô giáo và phong trào tục hóa. Con thuyền của Thánh Phêrô bao lần bị đe dọa đắm chìm giữa cơn giông bão. Dù thế, có lẽ chưa bao giờ hội thánh đã tiếp tục có những vị giáo hoàng vĩ đại như trong thế kỷ vừa qua, từ Đức Leo thứ 13 đến Đức Pio thứ 10, Đức Benedicto 15, Pio 11, Pio 12, Gioan 23, Phaolô 6, Gioan Phaolô 1 và Gioan Phaolô 2. Tôi tin rằng không có quốc gia nào trên thế giới trong cùng một thời gian đó lại may mắn có được một loạt các nhà lãnh đạo kế tiếp nhau có tầm mức tinh thần thánh thiện, đạo đức và khả năng cao tuyệt như thế. Chúng ta đang đứng trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã thực hiện trong công trình của mình lời Chúa Giêsu hứa, con là đá và trên đá tảng này ta sẽ xây dựng hội thánh của ta, và sức mạnh của hỏa ngục sẽ không thắng được. Chúa Thánh Thần đã và đang hướng dẫn hoạt động mục vụ và giáo huấn của các vị giáo hoàng. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống trong lịch sử của Hội Thánh. Chúng ta tất cả đều biết rõ công trình của Chúa Thánh Thần trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Sự lan tràn nhanh chóng của Kitô giáo trên toàn đế quốc Roma, hoạt động đặc thù của Chúa Thánh Thần trong các công đồng chung với trọng tâm là giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi và khoa Kitô học, hơi thổi mạnh mẽ của người trong trào lưu ẩn tu khai sinh, tránh cho Kitô hữu khỏi rơi vào cánh tục hóa và gìn giữ cho khát vọng nên thánh tiếp tục sống động trong họ. Trong thời Trung Cổ, mỗi khi có hiểm nguy mới đe dọa hội thánh, Chúa Thánh Thần không những làm phong trào ẩn tu tươi nở trở lại, mà còn khai sinh những hình thức sống tận hiến mới nhằm đáp trả đúng mức hơn những đòi hỏi của thời đại. Chúng ta đọc thấy trong một lá thư của Trung ương Tòa Thánh viết theo ý của Đức Alessandro thứ tư, đề cập đến Thánh Francisco và Thánh nữ Chiara thành Assisi như sau: dường như là thế giới đang trở nên già nua và bị sức nặng tháng năm đè bẹp, mắt mờ không còn thấy rõ dáng hình đức tin, loạng choạng lần mò tiến bước trên đường đời. Và này đây, Thiên Chúa yêu thương con người, từ nơi bí nhiệm của lòng nhân từ, Ngài đã quan phòng gửi lên trong giáo hội những dòng tu mới, nhờ đó đem lại những phương tiện mới để hỗ trợ đức tin và đem lại đường lối canh tân phong hóa. Lá thư tiếp tục viết như sau: tôi không ngần ngại gọi các vị lập dòng mới này với các môn đệ chân thực của họ là ánh sáng thế gian, là người chỉ đường, là bậc thầy hướng dẫn cách sống. Những điều vừa nói đây có thể được áp dụng cho tất cả các vị sáng lập dòng nổi tiếng và cho cả những phụ nữ được linh ứng đặc biệt như ba thánh tiến sĩ hội thánh Caterina thành Siena, Teresa Avila và Teresa Hải Đồng Giê-xu, cùng hai vị đồng bổn mạng của Âu Châu là thánh nữ Brigitta, người Thụy Điển, và Edith Stein. Trong các vị này, chúng ta thấy có sự hiển hiện của hoạt động Chúa Thánh Thần chiếm hữu tâm hồn họ. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại những thập niên mới đây của lịch sử hội thánh, từ Công đồng chung Vatican II đến năm Thánh 2000. Phải chăng chúng ta đang kinh ngạc chứng kiến một lễ Thánh Thần hiện xuống mới đó sao? Có lẽ chưa bao giờ trong hội thánh lại có cảnh trăm hoa thánh thiện đua nở giữa các môi trường giáo dân đặc thù như thế này. Đây thực sự là một mùa xuân mới của hội thánh. Chỉ cần ngữ đến những ngày quốc tế giới trẻ ở Roma, Buenos Aires, Compostela, Zestochova, Denver, Manila, Paris, tất cả quay quần chung quanh Đức Thánh Cha, khao khát được lắng nghe lời Chúa và nỗ lực sống lời Chúa, hay là trong đại hội của các phong trào tông đồ hoặc cộng đoàn giáo dân vào buổi vọng lễ Chúa Thánh Thần xuống. Ngày 30 tháng 5, 1958, những đặc sủng mới ào ạt vào trong lòng giáo hội, thực sự là những món quà hồng ân của Chúa Thánh Thần, đang làm cho phúc âm trổ hoa kết trái trong thế giới chúng ta. Khi ngắm nhìn hàng hàng lớp lớp giáo dân hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã có thể nói rằng điều đã xảy ra ở Jerusalem cách đây khoảng 2000 năm dường như đang xảy ra lại tại đây, nơi quảng trường này, trung tâm của thế giới Kitô giáo. Cũng như các tông đồ trong ngày trước, chúng ta đang quây quần trong nhà tiệc ly lớn của lễ ngũ tuần, khát khao Thánh Thần tuôn đổ xuống. Xa hơn nữa, Ngài lại nói thêm, khi ra tay can thiệp, Chúa Thánh Thần luôn làm cho con người sửng sốt kinh ngạc. Ngài khơi dậy những biến cố mới mẻ, gây ngạc nhiên và thay đổi tận gốc rễ con người và lịch sử. Đây chính là kinh nghiệm không bao giờ quên được của Công đồng chung Vatican II. Trong đó, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đã tái khám phá trở lại chiều kích đặc sủng như là cơ cấu xây dựng chính mình. Chúa Thánh Thần không tự giới hạn trong việc thánh hóa mà hướng dẫn cộng đồng dân Chúa bằng các bí tích, các thừa tác vụ, trang điểm cho dân Ngài bằng các nhân đức, nhưng còn ban phát cho các tín hữu những ân sủng đặc biệt tùy mỗi cấp bậc theo ý Ngài để canh tân và phát triển hội thánh. Tôi đã thấy nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không thể làm được điều gì tốt đẹp. Sine tuo numine, dicin est in homine. Quả thật, sau những hứng khởi đầu tiên được công đồng đề xướng, đã có một thời gian lạc hướng trước những thay đổi mà Chúa Thánh Thần đòi hỏi. Một số người vì quá tin cậy vào khả năng và tư tưởng của riêng mình đã đi vào những con đường sai lầm, tạo ra những khổ đau và ngỡ ngàng, khiến con người tưởng rằng mùa đông băng giá đã chiếm mất chỗ của mùa xuân mơ ước. Nhưng này đây, có thể nói rằng Chúa Thánh Thần đã lại lên tiếng lần nữa. Như Đức Hồng Y Ratzinger nói trong đại hội của các phong trào hoạt động tông đồ, và trong bao nhiêu người trẻ, nam cũng như nữ, hoa đức tin lại tưng bừng nở rộ. Một đức tin không thắc mắc, không nghi ngờ, một đức tin thẳng thắn, không mập mờ quanh co, đức tin vẹn toàn, được sống như một hồng ân, một món quà quý giá trao ban sự sống. Lời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, các phong trào trong giáo hội và chỗ đứng thần học của chúng trong nhiều tác giả khác nhau. Về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, Đức Ignatius Hasin, hiện nay là thượng phụ chính thống giáo hội Antiochia, đã phát biểu tại Uppsala ngay từ hồi năm 1968 như sau: nếu không có Chúa Thánh Thần, thì đối với ta, Thiên Chúa Cha sẽ xa vời. Chúa Kitô ở trong quá khứ. Tin mừng là bản chữ chết. Hội thánh là một cơ cấu tổ chức tầm thường. Thẩm quyền hội thánh là một sự thống trị. Công cuộc truyền giáo là tuyên truyền. Nghi lễ phụng vụ là một hồi niệm. Và lối sống Kitô hữu là một nền luân lý đạo đức nô lệ. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô phục sinh hiện diện nơi đây. Tin mừng là quyền năng sự sống. Hội thánh có nghĩa là thông hiệp trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Quyền bính là việc phục vụ giải phóng. Truyền giáo là một lễ thánh thần hiện xuống. Phụng vụ là hy lễ tưởng niệm cuộc tử nạn và báo trước sự vinh quang, và hoạt động của con người được thần thánh hóa. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, các giáo dân đã yêu cầu các giám mục đừng chỉ cậy trông vào các khả năng tổ chức điều động của mình bằng cách hành động như những nhà kinh doanh chuyên nghiệp mà thôi, nhưng hãy thực sự là cha, là chủ chăn, là chứng nhân đích thực của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Tôi tưởng thích nhớ lại những gì Thánh Gioan Kim Khẩu viết để giới thiệu các tông đồ như là mẫu gương chân chính của các vị chủ chăn đích thực. Ngài viết: các tông đồ không giống như ông Môi-se từ núi xuống cầm trong tay hai bia đá ghi các giới răn. Các tông đồ ra đi từ nhà tiệc ly với Chúa Thánh Thần trong tin để mang đến mọi nơi kho tàng khôn ngoan và ân sủng như là những món quà tinh thần. Tuôn đổ từ một suối nước phun lên, các vị ra đi rao giảng khắp toàn thế giới rằng chính các vị là lề luật sống động, như thể các vị là những cuốn sách được linh hoạt bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong hội thánh không ngừng đổi mới. Hội thánh canh tân và thanh tẩy chính mình không bao giờ ngừng dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Để tự canh tân như thế, hội thánh thời đại chúng ta ngày nay cảm thấy cần phải quay trở về nguồn cội của mình, về Ur Ben Candea, về núi Sinai, về thành Jerusalem, về Bethlehem, Nazareth, về núi Cám Mối Phúc Thật, về mộ thánh. Và dân Chúa tự vấn lương tâm, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, hội thánh là mẹ và là trinh nữ, vẫn luôn là hiền thê trung thành với Chúa Kitô. Giáo hội thánh thiện, không tội lỗi, nhưng vẫn xin ơn tha thứ cho các con cái, nam nữ của mình là những người tội lỗi. Chúng ta đặc biệt gợi nhớ lại nơi đây biến cố phụng vụ quan trọng nhất thế kỷ 20 để đổi mới toàn vẹn giáo hội. Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ươm trồng một hạt giống nhỏ, tông hiến ân cứu độ con người ngày 25 tháng 12 1961, bằng lời công bố ngày 25 tháng Giêng năm 1959, triệu tập tông đồng chung Vatican II. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan 23 lúc ấy cũng không tưởng tượng nổi những thay đổi mà biến cố này mang lại. Nào là những thay đổi canh tân trong giáo hội, trong giáo triều Roma, việc phát hành bộ giáo luật mới, bộ giáo luật của giáo hội Đông Phương, sách giáo lý của giáo hội Hoàng Vũ, bao nhiêu thông điệp quan trọng, sách lễ Roma mới, và một sinh lực đầy mạnh, đẩy mạnh, giám mục đoàn, cũng như khơi động cuộc đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Trong cuộc chuẩn bị và khai mở năm thánh 2000, khích lệ các thế hệ tương lai tiếp tục đào sâu gia sản phong phú này, và có thể tiếp tục kể thêm nhiều nữa. Chúng ta có thể kể ra những sự việc khác, những điều mới mẻ khác nữa được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng hội thánh. Thực ra không thể có được một cái nhìn toàn vẹn bao gồm trọn công trình của Chúa Thánh Thần trong thế kỷ 20, bởi vì đó cũng là mầu nhiệm trong sâu thẳm của linh hồn con người. Chỉ cần nhắc lại đây một câu nói lên lòng ngưỡng mộ của thế giới: đã cần tới 20 thế kỷ để đi một đoạn đường dài một cây số từ Vatican đến hội đường Do Thái ở Roma, và Đức Wojtyla là người đầu tiên đã làm điều đó. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động ngoài hội thánh nữa. Trong lúc nâng đỡ và soi sáng các tông đồ, Chúa Thánh Thần cũng đồng thời tác động để cho trái tim của mỗi người, mỗi nền văn hóa và tôn giáo khao khát nguồn nước sống động và kiếm tìm Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất có thể làm thỏa mãn tất cả. Sách Tông đồ Công vụ đã kể lại cho chúng ta rõ trong đoạn 10 thị kiến của ông Cornelio, một sĩ quan La Mã ngoại đạo, rồi thị kiến của Phêrô và tiếng nói phán với ông rằng: hỡi Phêrô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Con sẽ không bao giờ làm điều đó. Con chưa bao giờ ăn những vật dơ bẩn, ô uế. Không được xem là dơ bẩn những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là sạch. Trong khi Phêrô còn đang nói, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên tất cả những người đang nghe ông. Các tín hữu Do Thái đi theo Phêrô đều ngạc nhiên vì thấy ơn Chúa Thánh Thần cũng được đổ xuống trên dân ngoại. Hơn nữa, họ còn nghe thấy những người này nói được tiếng lạ và ngợi khen Thiên Chúa. Lúc ấy, Phêrô nói, làm sao có thể ngăn cản những người này chịu phép rửa tội, khi chính họ cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần như chúng ta. Chúa Thánh Thần đi trước, đồng hành và theo sát mọi sứ mệnh của chúng ta. Với ơn nói các tiên lạ, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cuộc đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa đấng cứu thế và các dân tộc của mọi lục địa, củng cố chứng tá, theo như lời của Chúa Giêsu: các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, đấng sắp hiện xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy ở thành Jerusalem, khắp xứ Judea và Samaria, cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Cả ngày nay nữa, trong lễ hiện xuống mới mà chúng ta đang sống, Chúa Thánh Thần vẫn hướng dẫn hội thánh trong sứ vụ đặc biệt thực hiện một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu Kitô và tất cả mọi dân tộc. Đối với tôi, đây là ý nghĩa sâu xa nhất của các cuộc đối thoại mà giáo hội Công giáo đã khởi xướng từ sau Tông đồng Vatican II. Tôi đến từ một lục địa mênh mông là Á Châu, và mỗi một ngày qua đi, tôi đều thấy được hoạt động của Chúa Thánh Thần giữa các dân ngoại. Nhận định của Thánh Tôn Ma do Thánh Ambrosio giáng cho thật là chí lý. Mỗi điều chân thật do bất cứ nói ai nói ra đều phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Thánh Tôn Ma, Tổng Luật Thần Học 1-2. Văn bản có lẽ thuộc Thánh Ambrosio, chú giải. Như thế, mỗi điều chân thật được bất cứ ai nói đều do Thánh Thần nói. Có lẽ từ Chúa Thánh Thần không những phát sinh mọi chân lý mà còn phát sinh cả mọi sự tốt lành. Công lý, mọi vẻ đẹp, chiều kích sâu xa của lời cầu nguyện, vẻ huy hoàng lộng lẫy của sự khôn ngoan, trông thấy tác động của Chúa Thánh Thần trong công trình mặc khải toàn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô là điều an ủi chúng ta. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là cha kẻ khó nghèo, Ngài không bỏ ta mồ côi. Trong thời gian dài, chịu cảnh tù ngục giam cầm, bị tước tất cả, tôi càng xác tín sâu xa hơn vào quyền lực của Chúa Thánh Thần, như được trình bày trong sách Tông Đồ Công Vụ. Quyền lực này không thể thiếu trong hội thánh ngày nay. Để nhờ đó, hội thánh có thể vượt thắng mọi thử thách. Chính vì thế, từ 1975 đến 2000, tôi luôn luôn xin những người đến xin tội với tôi hãy đọc kỹ càng một chương trong sách Tông Đồ Công Vụ như việc đền tội. Phải, Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong con tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình liên đới, trong đau khổ, người ở đó như trạng sư và thông dịch các ước mong và lời cầu của chúng ta. Tôi còn nhớ câu chuyện này. Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số Mông muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ: anh chị em từ đâu đến đây? Chúng con đến từ Lai Châu, nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ. Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay. Lạy Chúa tôi, để làm gì vậy? Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ. Không thể được. Không có một linh mục hay giáo lý viên nào cả trong vùng của anh chị em. Anh chị em không biết gì về đạo hay tin nguyện, thì làm sao chịu phép rửa tội được? Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi Lục Tân. Là đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh tôn giáo nào có chương trình phát bằng thổ ngữ của anh chị em đâu. Đó là đài phát thanh nguồn sống. Hóa ra một đài phát thanh tin lành. Và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin trở thành người tôn giáo. Thật là điều lạ. Vị linh mục thật cảm kích, bật thốt lên: đây là một lễ diễn xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần. Người cha lại hỏi nhóm người mong: anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không? Thưa cha, không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày cư, 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện. Cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép thêm sức. Rồi được giữ thánh lễ đầu tiên trong đời và được rước mình thánh chúa. Anh chị em sẽ không còn có thánh lễ nào nữa. Anh chị em không có nhà thờ, anh chị em sẽ làm thế nào? Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng hai ba gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung và cùng nhau học hỏi về đạo. Ngày Chủ nhật, chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 9:30 mai, chúng con ngưng làm việc, thả trâu tự do ăn cỏ, và chúng con giữ thánh lễ qua đài phát thanh chân lý phát từ Manila. Lễ hiện xuống mới của thế kỷ 20. Tôi muốn lợi dụng cơ hội này để cảm ơn đài phát thanh chân lý và đài Vatican đã thực hiện một công tác truyền giáo thật là quý giá qua các chương trình tiếng Việt và tiếng Mông. Ngày nay, người dân tộc thiểu số Mông thật sung sướng vì có một buổi phát thanh bằng ngôn ngữ của họ. Trong cùng thời gian này, các tín hữu được rửa tội thiên khởi ấy đã đưa thêm 5.000 đồng bào khác của họ về với Đức Tin. Chúa Thánh Thần không để họ mồ côi, mặc dù muốn gặp một linh mục, họ phải đi bộ hàng trăm cây số. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Đức Phaolô VI đã diễn tả một cách tuyệt vời về Chúa Thánh Thần như là bình minh của hội thánh. Chúa Thánh Thần là đấng linh hoạt và là đấng thánh hóa hội thánh, là hơi thở thiêng linh của hội thánh, là ngọn gió thổi các cánh buồm của con thuyền hội thánh, là nguyên lý hiệp nhất, là sự nâng đỡ và là đấng an ủi, là nguồn mạch các đặc sủng và thánh ca, là niềm an bình và niềm vui, là phần thưởng và giai đoạn mở đầu cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của hội thánh. Hội thánh cần đến sự hiện xuống vĩnh cửu của Ngài. Hội thánh cần có lửa trong tim, cần có lời nói trên môi và cái nhìn ngôn sứ. Các lời nói trong buổi tiếp kiến ngày thứ tư, 29 tháng 11 1972, giáo huấn của Đức Phaolô VI. Vì thế chúng ta cũng muốn tin tưởng khẩn cầu, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Thánh nữ Edithai đồng bốn mạng châu Âu đã cầu nguyện trong lễ hiện xuống cuối cùng của đời mình như sau: Ngài là ai? Hỡi ánh sáng diệu huyền, đấng làm con tràn đầy và soi sáng từng bóng tối của đời con. Ngài dẫn dắt con như bàn tay hiền mẫu, và nếu Ngài bỏ rơi con chẳng tiến được bước nào. Ngài là không gian bao quanh đời con và khép kín nó trong Ngài. Nếu bị Ngài bỏ rơi, đời con sẽ rơi vào vực thẳm hư vô. Từ vực sâu đó, Ngài đã nâng con lên ánh sáng. Ngài gần gũi với con hơn chính con, và thân mật với con hơn chính người thân của con. Nhưng không thể nào nắm bắt Ngài và hiểu thấu trọn vẹn được. Ngài là đấng vượt trên mọi danh hiệu, ôi Thánh Thần, tình yêu vĩnh cửu. Thank you.